Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, các bạn trẻ rất thân mến, Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa ngôi ba, bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Chúa Cha là đấng sáng tạo trời đất, Chúa Con, Chúa Giêsu là đấng cứu thế, đấng cứu chuộc, và Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa. Chúa Thánh Thần được hình ảnh Kinh Thánh Cựu Ước dùng những hình ảnh là Chúa Thánh Thần là gió, Chúa Thánh Thần là chim bổ câu, và Chúa Thánh Thần là lửa. Các hình ảnh gió, lửa, chim bổ câu đều là những hình ảnh diễn tả sức sống mới, tình yêu mới và sự lay chuyển đổi mới trong lòng Hội Thánh, giữa lòng con người chúng ta. Gió là điều rất mới mẻ, chúng ta không bao giờ thấy gió lặp đi lặp lại cả. Gió luôn luôn mới và làm cho chúng ta cảm thấy mát mẻ, dễ chịu. Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo rằng là ông biết là gió muốn thổi đi đâu thì thổi, nhưng ông không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Và gió hay khí hay sự sống, sinh khí mà chúng ta đang thở này, là sự sống, là thần khí của Chúa Thánh Thần. Cho nên chúng ta hàng ngày phải biết ơn Chúa Thánh Thần. Bao lâu chúng ta thức dậy mà chúng ta thấy mình đang sống, đang thở, là Thánh Thần, thần khí Thiên Chúa đang hoạt động trong chúng ta. Mà Thánh Thần thì luôn luôn làm những điều gây bất ngờ, thú vị, nhất là trong Hội Thánh. Năm 1958, vào ngày 9 tháng 10 năm 1958, thì Đức Pio thứ 12 qua đời. Anh chị em biết là Đức Thánh Cha Pio thứ 12 trị vì Hội Thánh 19 năm. Ngài là một vị giáo hoàng rất là thông minh, uyên bác. Cho nên khi Ngài qua đời mà các nhà khoa học muốn lấy xin cái não bộ của Ngài để làm thí nghiệm, tại sao con người này thông minh thế. Rồi khi Ngài qua đời rồi thì Hội Thánh bắt đầu phải đi tìm một người khác để lên ký vị, kế vị Ngài. Mà xem ra rất khó để tìm được một người xứng tầm, gọi là thông minh và uyên bác, để có thể thay thế Đức Pio thứ 12. Cho nên ngày 25 tháng 10 thì mật viện giáo hoàng được triệu tập để bầu Đức Giáo hoàng mới. Và trong mật viện đó có 51 hồng y, và các ngài cứ bàn luận với nhau mãi, bây giờ chúng ta sẽ chọn ai đây. Và phe cấp tiến thì nhắm là nhắm Đức Montini, Đức John Baptista Montini, tức là Đức Tổng Giám mục Milan. Ngài là thư ký của Đức Pio thứ 12, nhưng Ngài mới có là Tổng Giám mục thôi, chưa làm Hồng Y, cho nên chưa thể bầu Ngài làm Giáo hoàng được. Sau này Ngài được bầu làm Giáo hoàng, Đức Montini ấy chính là Đức Phaolô Đệ Lục. Nhưng mà để bây giờ tìm một ai thay thế đây, thì bắt đầu các vị đã chọn một vị khác, đó là Giuseppe Roncalli, tức là Đức Gioan 23. Mà khi chọn bầu Đức Giuseppe Roncalli thì các vị Hồng Y nói thế này: bây giờ thôi, chúng ta tìm chưa được người như ý của mình, thì chúng ta tìm một người tốt lành vậy. Tốt lành tức là lớn tuổi rồi, Ngài 77 tuổi rồi, và chọn một vị này lên để làm gọi là nhiếp chính, để gọi là giai đoạn triển truyền tiếp thôi. Chờ ít năm sau, khi Đức Montini đủ tầm, tức là lên vị Hồng Y rồi, thì chúng ta sẽ bầu vị ấy. Thế thì các ngài không ngờ rằng khi bầu Đức Gioan 23 lên làm Giáo hoàng là Đức Roncalli đó, làm danh lấy tông hiệu Giáo hoàng là Gioan 23, thì không ngờ rằng 3 tháng sau thôi, Ngài không nói gì với ai hết, Ngài chỉ nói với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh là: này, bây giờ giáo hội, trong giáo hội bây giờ cũ rồi, già nua lắm rồi, chúng ta phải triệu tập một cộng đồng. Cộng đồng, Ngài nói thế. Và đến ngày 25 tháng 1 năm 59, tức là từ tháng 10 lên Giáo hoàng và đến tháng 1 năm 59 là bắt đầu sau lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, kết thúc tuần hiệp nhất các Kitô hữu, thì trước quảng trường Thánh Roma, Ngài nói: anh chị em thân mến, toàn thể hội thánh thân mến, giáo hội sẽ triệu tập công đồng Vatican II. Cả thế giới bàng hoàng. Và Ngài nói: đã đến lúc chúng ta cần mở cánh cửa, open the window for the fresh wind come into the house, into the church. Mở cánh cửa sổ để đón một luồng gió mới, một sinh khí mới, một thần khí mới vào trong hội thánh. Và kể từ đó chúng ta thấy công đồng bắt đầu được khai mở, và công đồng tiến hành, bắt đầu chuẩn bị từ năm 59 đến năm 62 thì bắt đầu khai mạc công đồng. Và khai mạc công đồng đó là một công đồng lớn nhất trong hội thánh, hơn 2.000 các nghị phụ được mời để tham dự công đồng. Và như vậy công đồng mở ra với thế giới, và chúng ta có ngày hôm nay. Sau hơn 50 năm rồi, chúng ta vẫn chưa sống hết các đặc sủng ân huệ của Chúa Thánh Thần trong hội thánh, trong công đồng Vatican II. Đó là nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần nơi Đức Giuseppe Roncalli, Gioan 23. Và như vậy, giáo hội được Chúa Thánh Thần tiếp tục thúc đẩy và ra đi loan báo tin mừng: như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Anh em lên đường loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Và Chúa Thánh Thần luôn làm cho giáo hội trở nên mới mẻ, mạnh mẽ và hăng say trong nhiệt huyết loan báo tin mừng. Đó là Chúa Thánh Thần là một luồng gió mạnh, một luồng sinh khí mới. Còn Chúa Thánh Thần là chim bồ câu. Chim bồ câu tượng trưng cho sự trung tín, để giúp chúng ta yêu mến Thiên Chúa và trung tín với Thiên Chúa. Còn nơi Thiên Chúa là luôn luôn tín trung với chúng ta. Khi chúng con dạy giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ, hỏi các bạn trẻ là: các bạn có biết tại sao mà trong ngày lễ cưới đó, thường là các cặp hôn nhân hay mượn hình ảnh hai con chim bồ câu chụm đầu lại nhau như này, có hình trái tim, các bạn biết không? Đấy, cả đoàn chuẩn bị lễ cưới rồi đấy, có ai lễ cưới không? Xem có biết là ý nghĩa của việc chim bồ câu là gì không? Có người đang luyện chữ để viết thiệp cho các bạn đấy. Thế thì bây giờ chim bồ câu là biểu tượng của Chúa Thánh Thần, bởi vì chim bồ câu đẻ luôn luôn đẻ hai trứng và nở ra hai con, và trong hai con đó luôn luôn là một con trống một con mái, và khi lớn lên thì hai con đó cặp bồ với nhau trở thành một cặp của mình, để rồi khi và tiếp tục sinh sôi nảy nở. Nhưng mà lỡ như trong chim cặp đó có một con chết đi vì người ta bắn chết hay là vì tuổi tác già nua mà chết, thì con kia sẽ ở như vậy và không đi với người khác, không đi với con khác, ở như vậy suốt đời. Và như vậy chim bồ câu trở thành biểu tượng của sự trung tín, và Chúa Thánh Thần là đấng tín trung và là đấng tình yêu, để một khi Chúa Thánh Thần đổ đầy tình yêu trong lòng hội thánh, và sứ vụ của hội thánh là yêu thương, là cứu độ, và Chúa Thánh Thần hoạt động trong hội thánh và hoạt động trong chúng ta, và chúng ta là những con người của tình yêu, những con người mang tình yêu, sứ vụ của chúng ta mang tình yêu cho thế giới, như chim bồ câu là hình ảnh mà mang thư đi cho, mang tin vui đi cho mọi người, thì chúng ta cũng mang tình yêu của mình cho mọi người. Cho nên chúng ta sống trong hành trình cuộc sống của mình, chúng ta được chịu một quy luật chi phối trong đời sống chúng ta, đó là quy luật của tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu ở trong vũ trụ, tình yêu của cha mẹ, tình yêu gia đình hôn đúc chúng ta lên. Và chúng ta không thể sống mà không thiếu tình yêu được. Nếu thiếu tình yêu, chúng ta không thể lớn lên một cách tròn đầy được. Và như vậy chúng ta yêu nhau trong tình yêu Thiên Chúa, yêu nhau trong tình yêu gia đình, yêu nhau trong tình yêu bạn bè, yêu nhau trong tình yêu đôi lứa. Và trong tình yêu này chúng ta để hạnh phúc thì chúng ta cần yêu nhau trong cái nhãn quan của sự tỉnh thức, yêu trong sự thức tỉnh, tức là trong một sự trưởng thành về mặt cảm xúc, về mặt lý trí và về con tim nữa. Yêu trong sự trưởng thành đó là chúng ta không có lệ thuộc quá vào người khác. Nếu như chúng ta lệ thuộc, tức là rely our life on the others, chúng ta đặt cái tương quan của mình dựa trên người khác nhiều quá, mà một khi chúng ta trong tình yêu mà chúng ta dựa vào người khác người quá khác không đáp lại chúng ta được, thì chúng ta sẽ khổ. Khổ, sự đau khổ của cha mẹ đau khổ nhất đó là khi con cái nó không có thương mình, nó không có biết ơn và không có quan tâm đến cha mẹ lúc cha mẹ lớn tuổi. Đó là một sự đau khổ. Rồi trong tương quan vợ chồng cũng vậy, nếu như mà vợ chồng không có quan tâm đến nhau cũng rất là đau khổ. Hay là trong tương quan bạn bè mà bạn bè không có quan tâm đến mình cũng là một đau khổ. Còn nếu như được bạn mình thương thì đó là một hạnh phúc vô bờ. Cho nên làm sao để chúng ta có thể phát triển cái năng lực là năng lực tự đem lại hạnh phúc cho chính mình. Và bởi vì trong các mối tương quan có những khi mà chúng ta cầu mong là chúng ta được yêu, được thương, nhưng mà nếu như cái cầu mong đó không được đáp đền thì chúng ta vẫn còn những các giá trị khác nữa để được lấp đầy, chứ không chỉ dừng lại trong tương quan này mà thôi, trong tương quan tình yêu mà thôi. Cho nên chính Chúa Thánh Thần là đấng tình yêu mà sẽ lấp đầy con tim chúng ta, để chúng ta được tràn đầy tình yêu của Chúa Thánh Thần. Mà một khi chúng ta được tràn đầy tình yêu của Chúa Thánh Thần rồi thì chúng ta hạnh phúc vô bờ. Mà ân huệ của Chúa Thánh Thần là gì? Đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhân hậu, nhẫn nhục, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Bác ái, hoan lạc, bình an, nhân hậu, nhẫn nhục, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Cho nên bao lâu mà chúng ta có khả năng yêu thương thì hiểu rằng là tâm hồn chúng ta tràn đầy tình yêu của Chúa Thánh Thần, bởi vì không ai có thể cho cái mà mình không có. Chúng ta là con người của tình yêu thì chúng ta mới có thể cho đi được. Mà khi chúng ta cho đi là chúng ta học với Chúa Thánh Thần, học với Chúa Giêsu là cho đi mà không cần được nhận lãnh. Bởi vì nếu mà một bao lâu chúng ta cho đi mà chúng ta đòi hỏi sự đáp đền thì bấy lâu chúng ta vẫn còn kẹt ở trong cái gọi là mình đòi được người khác đáp lại. Còn cho đi tự chất đã là đem lại niềm vui cho chính mình rồi. Và khi chúng ta cho đi thì tự chất chúng ta đã giàu có rồi. Bởi vì chính Thiên Chúa là đứng giàu có, và chính Thiên Chúa là đứng cho. Cho nên trong tương quan, nếu như mà chỉ dừng lại ở những sự gọi là những thói quen là đòi hỏi hay là mong muốn hay là sở hữu người khác và bắt người khác làm theo ý của mình, thì nếu bao lâu mà còn kẹt trong cái mà bắt người khác làm theo của mình thì xung đột nó xảy ra. Bắt người khác làm theo ý của mình là thế này này: em mặc cái đồ này không có đẹp, không có giống ý của anh, là bắt người khác mặc làm theo ý của mình đó. Còn nếu như tế nhị hơn thì sẽ hỏi là em thích màu gì hợp với em hơn. Chứ còn mà bắt người khác làm theo ý của mình là sẽ gây xung đột ngay. Còn bởi vì mỗi người có một giá trị và mỗi người là một kho báu mà mình không thể bắt người khác làm theo ý mình được. Tình yêu là một sự tương quan, giao thoa giữa hai tâm hồn, và chính Chúa Thánh Thần là người mà giúp cho chúng ta được lớn lên trong một sự trưởng thành. Trưởng thành là chúng ta không bắt người khác làm theo mình, cho bằng là hai con người, hai tâm hồn cảm mến nhau, ngưỡng mộ nhau, yêu thương nhau, nâng nhau lên và dìu nhau đi, để rồi có những khiếm khuyết của người này sẽ bù cho khiếm khuyết của người kia, tích cực, và những nét đẹp của người này sẽ bù qua cho người kia, và sẽ giúp cho gia đình, cộng đồng, giáo xứ, hội thánh sẽ được trở nên mạnh mẽ hơn. Và chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta bước đi trong nẻo đường của tình yêu đó. Xin Chúa Thánh Thần là gió, là thần khí luôn luôn mới mẻ, và Chúa Thánh Thần luôn tái tạo chúng ta để chúng ta sẵn sàng cho đi và lên đường để loan báo tin mừng. Xin Chúa Thánh Thần như là chim bồ câu, để chim bồ câu luôn luôn trung tín và yêu thương. Chim bồ câu là một hình ảnh đẹp, để rồi chúng ta cũng sống hài hòa với nhau trong tình yêu của Chúa nhờ ân sủng, ân điển của Chúa Thánh Thần. Xin Đức Mẹ là đấng mà tràn đầy Thánh Thần, tràn đầy ân sủng, tràn đầy tình yêu. Xin Đức Mẹ chia sẻ tình yêu của Mẹ, Thánh Thần của Mẹ cho chúng ta, để chúng ta tiến bước trong ân sủng của Chúa, để chúng ta luôn luôn trở thành những con người đầy tình yêu và đầy mới mẻ, và gây bất ngờ niềm vui cho những người chúng ta sống cùng và sống với. Amen.